vào trong nội quán, đòi hỏi ta phải có sự tế nhị sâu sắc và đức can đảm lớn lao, một thay đổi tận gốc trong thái độ của ta đối với cuộc đời và tâm thức. Chúng ta đã quá ghiền nhìn vào ngoài đến nỗi ta hầu như hoàn toàn mất liên lạc với bản thể sâu xa của ta. Chúng ta sợ cái nhìn vào trong, vì nền văn hóa chúng ta không cho ta biết một tí gì về những cái ta sẽ tìm gặp. Chúng ta lại còn nghĩ rằng nếu nhìn vào trong, ta sẽ có nguy cơ bị điên loạn. Điều này là một trong những mánh khóe cuối cùng, hiệu lực nhất của bản ngã để ngăn cản ta khám phá bản chất chân thực của mình. Chúng ta đã làm cho đời sống trở nên cuồng nhiệt tới nỗi ta trừ khử mọi lâm le muốn nhìn vào trong. Cả đến ý nghĩ ngồi thiền cũng làm cho người ta sợ hãi. Khi nghe nói đến không hay vô ngã, họ tưởng là mình phải trải qua những trạng thái như bị ném ra khỏi con tàu vũ trụ để chơi vơi giữa khoảng không lạnh lẽo âm u. Thực không có gì sai lạc sự thật hơn thế. Nhưng trong một thế giới dành trọn cho cuộc giải trí, thì sự im lặng và yên lặng làm cho ta sợ hãi. Ta tự bảo vệ để tránh né chúng bằng sự huyên náo và những công việc rộn ràng. Nhìn vào bản chất của tâm ta là chuyện chót vẹt mà ta dám làm. Đôi khi tôi nghĩ rằng chúng ta không muốn đặt câu hỏi nghiêm túc nào về ta là ai, vì sợ sẽ khám phá có một thực tại khác hơn sự thực hiện tại này. Sự khám phá ấy sẽ làm gì với cái kiểu sống của ta bấy lâu nay? Bạn bè, đồng nghiệp của ta sẽ phản ứng ra sao trước cái điều mà bây giờ ta mới biết? Kèm theo hiểu biết là trách nhiệm. Có đôi khi kẻ tù nhân chọn lựa ở lại ngay cả khi cánh cửa ngục tù đã được mở tung. Những hứa hẹn của giác ngộ. Trong thế giới hiện nay, ít có những mẫu người thể hiện được những đức tính do sự trực ngộ bản tâm đem lại. Bởi thế thật khó cho chúng ta tưởng tượng được giác ngộ ra sao, nhận thức của một người đã giác ngộ là thế nào, huống hồ tin nổi rằng chính mình cũng có thể giác ngộ. Mặc dù luôn luôn đề cao giá trị đời sống và tự do cá nhân, xã hội chúng ta kỳ thực xem chúng ta như những kẻ luôn bị ám ảnh bởi quyền lực, tiền và dục tính, và bất cứ lúc nào cũng cần phải lôi kéo chú ý của ta ra khỏi sự chết chóc hay sự sống chân thực. Nếu có ai bảo cho ta biết, hay nếu ta bắt đầu đánh hơi được tiềm năng sâu xa của mình, thì ta không thể nào tin nổi chuyện ấy. Và khi ta đang động nghĩ tới việc làm một cuộc chuyển hóa tâm linh, ta lại thấy rằng chỉ có những bậc thánh hiền trong quá khứ mới làm nổi điều ấy. Đức Đạt Lai Lạt Ma thường nói đến sự thiếu niềm tự tôn trọng, tự thương lấy mình nơi nhiều người trong thế giới hiện nay. Bên dưới toàn bộ nhân sinh quan của ta là một sự cả tiết có tính cách thần kinh loạn về những giới hạn của chúng ta. Điều ấy làm cho ta mất hết hy vọng thức tỉnh và ngược lại với chân lý trọng tâm của lời Phật dạy, đó là tự cốt thủy chúng ta vốn toàn thiện. Ngay cả khi có thể nghĩ đến chuyện đạt giác ngộ, thì chỉ cần nhìn vào những gì làm nên cái tâm thường ngày của ta: giận dữ, tham lam, ganh tị, ác ý, bạo tàn, nhục dục, sợ hãi, lo lắng, dao động, cũng đủ làm cho ta không còn hy vọng gì đạt giác ngộ. Nếu ta không được bảo cho biết rõ về tự tính thanh tịnh của tâm và về khả năng ta chắc chắn có thể thực chứng được tự tính ấy. Nhưng sự giác ngộ vốn thực có, và có nhiều bậc thầy đã giác ngộ hiện còn sống trên trái đất. Khi bạn gặp được một vị như vậy, bạn sẽ xúc động tận tâm can và sẽ thấy rằng mỗi danh từ như giác ngộ và trí tuệ mà lâu nay bạn tưởng chỉ là những ý niệm thì ra là có thực. Mặc dù đầy những nguy hiểm, thế giới hiện nay vẫn là một cõi thật hấp dẫn. Tâm thức Tây Phương đang dần mở ra trước những tri kiến khác nhau về thực tại. Những bậc thầy vĩ đại như Đức Đạt Lai Lạt Ma và mẹ Teresa có thể được trông thấy trên màn ảnh truyền hình. Nhiều bậc thầy Đông Phương đang viếng thăm và giảng dạy giáo lý ở Tây Phương. Mà những sách vở từ mọi truyền thống huyền học đang càng ngày càng có nhiều độc giả. Tình trạng tuyệt vọng của hành tinh này đang dần dần đánh thức mọi người tỉnh dậy để thấy sự cấp thiết phải thay đổi trên một phạm vi rộng lớn có tính cách toàn cầu. Sự giác ngộ, như tôi đã nói, là có thật, và bất cứ ai trong mỗi chúng ta cũng có thể, nếu được huấn luyện đúng cách và gặp đúng thời tiết nhân duyên, sẽ được nhận được tự tính tâm, và nhờ thế biết được trong ta có cái bất tử và vĩnh viễn thuần tịnh. Đây là sự hứa hẹn trong mọi truyền thống huyền học của nhân loại, và nhiều ngàn người đã và đang thực chứng điều đó. Điều kỳ diệu của sự hứa hẹn này là nó không phải là một cái gì thần kỳ, xa lạ gì cả. Nó không phải chỉ dành cho một số ít người xuất sắc được chọn lọc, mà dành cho toàn thể loài người. Và khi trực nhận được bản tâm, thì thấy như lời các thiền sư bảo, nó bình thường một cách kỳ lạ. Chân lý về tâm không phải là một cái gì rắc rối bí truyền, nó kỳ thực là lương tri sâu xa. Khi ta trực ngộ bản tâm, thì những tầng lớp mê lầm rơi rụng. Thực sự không phải là bản thành Phật, mà bạn chỉ có chấm dứt mê hoặc, hết bị ảo tưởng, lừa dối. Và thành Phật không có nghĩa là thành một siêu nhân, có nhiều quyền năng tâm linh, mà thành một con người đúng nghĩa. Một trong những truyền thống lớn của Phật giáo Tây Tạng gọi bản chất của tâm là trí tuệ của bình thường. Tôi phải nhắc lại lời này nhiều lần mới được. Tự tính chân thực của chính ta với bản tính của mọi sự vật không phải là một cái gì lạ lùng. Điều mỉa mai là chính cái thế giới mà ta gọi là thường nhật ấy mới thực lạ lùng. Một màn ảo hóa ly kỳ tinh vi của cái thấy mê lầm trong sinh tử. Chính cái thấy lạ lùng ấy đã làm ta mù mắt đối với bản tính tự nhiên bình thường của tâm. Hãy thử tưởng tượng những vị Phật đang nhìn xuống chúng ta, các ngài sẽ kinh ngạc đau buồn xiết bao để thấy sự khôn lanh chết người và tính phức tạp trong cái vô minh của chúng ta. Đôi khi chính vì ta vẫn thường rắc rối một cách không cần thiết, mà khi được một bậc thầy khai thị bản tâm, ta không thể tin được rằng nó quá đơn giản như thế. Cái tâm thường ngày của ta bảo ta rằng không thể thế được, phải có cái gì khác hơn thế chứ, chắc phải huy hoàng hơn, phải có nhiều hào quang xẹt xung quanh ta, có chư thiên với đầu tóc vàng óng bay lả tả từ trên trời xà xuống gặp ta mà loan tin. Thế là bạn đã được khai thị bản tâm rồi đấy, hoàn toàn không có cái màn ấy đâu. Vì trong nền văn hóa chúng ta đã quen đánh giá tri thức quá cao, nên ta cứ tưởng rằng muốn giác ngộ thì cần phải có một trí thông minh phi thường. Tây Tạng có một ngạn ngữ rằng, nếu bạn quá thông minh, bạn có thể hụt mất hoàn toàn cái cốt tủy. Petrun Rinpoche nói, cái tâm duy ly có vẻ hay đấy, nhưng chính nó là hạt giống của mê lầm. Con người có thể bị ám ảnh bởi chính những lý thuyết của mình và hụt mất cái cốt tủy trong mọi sự. Ở Tây Tạng chúng tôi thường nói, lý thuyết giống như những miếng vá trên chiếc áo, có ngày cũng phải cũ mòn. Tôi xin kể cho bạn nghe một mẫu chuyện lý thú. Một bậc thầy vĩ đại vào thế kỷ trước có một đệ tử rất ngu đần. Ông đã giảng dạy nhiều lần, cố khai thị cho y trực ngộ bản tâm, mà y vẫn không ngộ. Cuối cùng, bậc thầy nổi giận bảo, này, ngươi hãy mang bao lúa mạch này lên trên đỉnh núi xa kia, nhưng không được dừng lại nghỉ, phải đi một mạch cho tới đỉnh núi. Người đệ tử tuy ngu đần, song có lòng sùng kính và hoàn toàn tin tưởng nơi thầy, nên đã làm y như lời thầy dạy. Bào lúa rất nặng, nhưng y vẫn mang lên dốc núi không dám dừng lại nghỉ. Y cứ đi, đi mãi như vậy, và cái bao mỗi lúc một nặng thêm. Y phải mất một thời gian dài, và cuối cùng, khi lên tới đỉnh núi, y thả cái bao ngồi phịch xuống đất, kiệt sức vì mệt nhọc, nhưng bắt đầu thư giãn nhẹ nhàng. Y cảm thấy gió núi mát lạnh trên mặt, tất cả sự trơ lì đối với giác ngộ nơi y bỗng tan biến cùng với cái tâm thường ngày của y. Mọi sự dường như ngừng phát lại. Ngay lúc ấy, y thình lình trực ngộ bản tâm, y nghĩ, ồ, thì ra đây là cái mà thầy ta đã chỉ cho ta bấy lâu nay. Y chạy xuống núi trở về, và trái với mọi quy ước thường ngày, y đâm sầm vào phòng thầy. Thầy ơi, con nghĩ rằng con đã được nó, con thực sự đã được nó. Vị thầy mỉm cười đầy thông cảm nhìn y mà nói, thế là con đã có một chuyên lèo nuôi thú vị đây chứ. Ngay cả bạn, bất kể bạn là ai, cũng có thể có cái kinh nghiệm mà người môn đệ kia đã gặp trên đỉnh núi, và chính cái kinh nghiệm ấy sẽ đem lại cho bạn đức tính vô ý để điều đình với sống chết. Nhưng gì là cách tốt nhất, nhanh nhất và hiểu nghiệm nhất để khởi hành đi tìm nó? Bước đầu tiên là thực tập thiền định. Chính thiền định dần dần thanh lọc cái tâm thường ngày, lột mặt nạ nó, làm cho kiệt quệ những ảo tưởng và tập quán của nó, để chúng ta có thể vào đúng thời tiết trực nhận ra ta là ai. Cái đêm lớn lao ấy, khi Đức Phật đạt giác ngộ, tương truyền rằng Ngài đã kinh quá nhiều giai đoạn của sự tỉnh thức. Đầu tiên, với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không lỗi lầm, không cấu nhiễm, được làm cho mềm mại, dễ sử dụng, an trú bất động. Ngài xoay chú ý về sự nhớ lại những đời quá khứ. Ngài kể lại cho ta kinh nghiệm ấy như sau. Ta nhớ lại nhiều đời trước, một đời, hai, ba, bốn, năm đời, 50, 100 đời, 100,000 đời, trong các thời kiếp khác nhau. Ta biết mọi sự về những thời ấy, chỗ ở, tên họ, gia đình, và ta đã làm gì. Ta kinh quá trở lại những may mắn bất hạnh của mỗi đời, cái chết của ta trong mỗi đời, rồi lại tái sinh trở lại nhiều lần. Như thế, nhớ lại vô số đời trước với những nét đặc biệt chính xác và những hoàn cảnh, minh này ta đã chứng vào canh đầu của đêm. Hiển hữu trong những người Kitô vào thở sơ khai của lịch sử Kitô giáo và tồn tại dưới nhiều hình thức cho đến thời Trung cổ. Origen, một trong những người có ảnh hưởng nhất trong những cha nhà thờ, đã tin tưởng sự có trước của linh hồn và đã viết vào thế kỷ thứ ba: mỗi linh hồn đến thế giới này được tăng cường bởi vinh quang hay bị yếu kém bởi những thất bại trong những đời trước của nó. Mặc dù Kitô giáo cuối cùng đã chối bỏ niềm tin tái sinh, ta vẫn có thể tìm dấu vết niềm tin ấy qua tư tưởng thời phục sinh, trong những trước tác của những thi sĩ lãng mạn chính như Blake and Shelley. và cả đến trong một con người như tiểu thuyết gia Honoré de Balzac. Từ khi có sự nổi lên ưa chuộng các tôn giáo đông phương vào cuối thế kỷ trước, một số khá lớn những người Tây phương đã bắt đầu chấp nhận tri kiến của Ấn giáo và Phật giáo về tái sinh. Một trong những người này là Henry Ford, kỹ nghệ gia nổi tiếng, thương người, đã viết: "Tôi theo lý thuyết tái sinh vào năm tôi 26 tuổi. Tôn giáo không cho biết tí gì về vấn đề này. Ngay cả sự nghiệp cũng không đem lại cho tôi niềm thỏa mãn. Sự nghiệp thật vô bổ nếu ta không thể đem theo cái kinh nghiệm ta thu thập để sử dụng trong đời kế tiếp. Nhưng khi tôi khám phá thuyết tái sinh thì thời gian không còn bị hạn chế nữa. Tôi không còn là một tên nô lệ cho cái kim đồng hồ. Tôi muốn san sẻ với người khác sự an tịnh mà cái thấy ấy đã đem lại cho chúng ta." Một cuộc trưng cầu ý kiến của Viện Gallup vào năm 1982 chứng tỏ cứ 4 người Mỹ thì có một người tin có linh hồn. Đây là một thống kê làm ta giật mình khi xét đến một nơi mà triết lý khoa học duy vật hầu như tiềm tàng trong mọi phương diện của đời sống hàng ngày. Tuy nhiên, phần đông người ta chỉ có khái niệm lờ mờ về đời sống sau khi chết và hoàn toàn không biết nó ra như thế nào. Luôn luôn người ta bảo tôi rằng họ không thể nào tin nổi một chuyện không có bằng cứ hiển nhiên. Nhưng sự không tin của họ đâu phải là bằng chứng để nói không có đời sau chứ. Voltaire nói, chung quy sinh ra lần nữa cũng không là chuyện lạ lùng gì hơn chuyện sinh ra lần này. Tôi thường hỏi, nếu ta đã từng sống trước đây thì tại sao ta không nhớ? Nhưng tại sao ta không nhớ lại có nghĩa rằng trước kia ta chưa từng sống? Chung quy, những kinh nghiệm tuổi thơ hay của hôm qua, hay cả đến những điều ta vừa nghĩ một giờ trước, rất sống động khi chúng xảy ra. Nhưng ký ức về chúng hầu như hoàn toàn phai mờ, như thể chưa từng xảy đến. Nếu những gì chúng ta làm hay nghĩ vào thứ hai tuần trước mà ta còn không nhớ được, thì làm sao ta nghĩ là ta có thể dễ dàng hay bình thường để nhớ những gì ta làm trong đời trước? Đôi khi tôi đùa người ta và hỏi, cái gì làm bạn cương quyết cho rằng không có đời sau như vậy? Bạn có bằng chứng gì? Nếu bạn chết mà thấy quả thực có đời sau thì bạn tính sao? Có phải là bạn đang tự giới hạn mình khi bạn tin rằng không có đời sau nào cả? Có phải là có lý hơn nếu bạn cứ đặt một nghi vấn về đời sau, hay ít nhất có thái độ cởi mở về điều ấy, mặc dù không có cái mà bạn gọi là bằng chứng cụ thể? Cái gì sẽ làm bằng chứng cụ thể là có đời sau? Tôi lại muốn người ta hãy tự hỏi mình, tại sao bạn thấy tất cả tôn giáo lớn đều tin có đời sau? Tại sao hàng trăm triệu người suốt lịch sử, kể cả những triết gia lỗi lạc nhất, thánh hiền và những thiên tài của Á Châu đều sống niềm tin này như một phần cốt yếu của đời họ? Phải chăng họ đều ngu cả? Ta hãy trở lại vấn đề bằng chứng cụ thể. Không phải chỉ vì ta chưa bao giờ nghe về Tây Tạng hay chưa từng được đến đấy mà ta nói rằng không có xứ Tây Tạng. Trước khi lục địa khổng lồ Mỹ Châu được tìm ra, có ai ở châu Âu ngờ rằng nó có đấy? Ngay cả sau khi tìm ra châu Mỹ, người ta còn tranh cãi về sự có mặt của nó. Tôi nghĩ chính cái tri kiến hạn hẹp của ta về cuộc đời đã ngăn cản ta chấp nhận hay khởi sự tư duy nghiêm chỉnh về khả tính của tái sinh. May thay, chuyện chưa hết. Những người nào trong chúng ta có tu tập tâm linh như tu thiền chẳng hạn, sẽ khám phá ra nhiều chuyện về tâm thức của chúng ta mà từ trước ta chưa biết đến. Vì khi tâm ta càng mở ra cho kinh nghiệm kỳ lạ, bao la về hiện hữu của tự tính tâm, thì ta bắt đầu thấy một chiều không gian khác hẳn. Trong đó, mọi quyết đoán của chúng ta về lai lịch mình và về thực tại mà ta tưởng mình biết thật rõ, bây giờ khởi sự tan rã. Và trong đó, ta thấy đời sau ít nhất cũng là một chuyện có thể xảy đến. Ta khởi sự hiểu rằng mọi sự mà các bậc thầy nói về sống chết và đời sau quả là thực có. Vài bằng chứng về tái sinh. Hiện nay đã có rất nhiều sách nói về những chứng cứ của những người tuyên bố họ có thể nhớ lại đời trước. Tôi đề nghị nếu bạn thực tình muốn hiểu về tái sinh, thì hãy điều nghiên việc này với tâm trạng cởi mở, và càng nhiều tinh thần phân tích càng tốt. Trong số hàng trăm câu chuyện về tái sinh có thể kể ra đây, có một chuyện làm tôi thích thú đặc biệt. Đó là câu chuyện của một người đàn ông trung niên ở Norfolk, Anh Quốc, tên Arthur Flowdrup. Năm 12 tuổi, ông ta có kinh nghiệm về những tâm ảnh sống động của một đô thị lớn nào đó ở giữa một sa mạc. Một trong những hình ảnh xuất hiện nhiều lần trong trí ông là một ngôi đền chạm trổ từ một mỏm đá. Những hình ảnh lạ lùng này cứ trở lại trong trí ông, nhất là khi ông nhặt những hòn sỏi màu hồng và màu cam trên bờ biển cạnh nhà. Khi lớn lên, những chi tiết về đô thị trong tâm trí càng rõ hơn. Ông thấy thêm nhiều tòa nhà, đường xá, lính và đường đến đô thị xuyên qua một con kênh hẹp. Mãi lâu về sau, hoàn toàn tình cờ, ông xem một phim tài liệu về đô thị Petra cổ của Jordan. Ông rất ngạc nhiên khi trông thấy lần đầu tiên hình ảnh mà ông đã thấy nhiều lần trong trí qua nhiều năm. Ông cho biết ông chưa hề đọc sách vở gì về Petra. Những linh kiến của ông trở thành nổi tiếng, và sự xuất hiện của ông trên truyền hình của đài BBC làm chính phủ Jordan lưu ý, đề nghị đưa ông bằng phi cơ đến xứ Jordan cùng với một phóng viên quay phim của đài BBC. Trước khi phái đoàn xuất hành, Arthur Flowdrup được giới thiệu với một nhà khảo cổ chuyên về Petra, đã viết một quyển sách về thành phố này. Nhà khảo cổ lấy làm lạ lùng trước sự hiểu biết rành mạch của ông ta. Một vài điều ông nói ra chỉ có một chuyên gia khảo cổ về vùng ấy mới biết được. Đài BBC ghi lại sự mô tả của Arthur Flowdrup về Petra trước khi đi để so sánh. Flowdrup nêu lên ba địa điểm trong linh kiến của mình về Petra: một mỏm đá hình núi lửa ở ngoài đô thị, một ngôi đền nhỏ ở đấy ông tin rằng ông đã bị giết vào thế kỷ thứ nhất trước Thiên Chúa, và một xây cất bất thường trong thành phố mà các nhà khảo cổ rất quen thuộc nhưng họ không biết để làm gì. Chuyên gia khảo cổ không nhớ có mỏm đá nào như vậy và tỏ vẻ hoài nghi khi ông ta đưa cho Flowdrup xem một bức ảnh chụp đô thị Petra. Ông lấy làm kinh ngạc vì Flowdrup chỉ đúng cái nơi có di tích ngôi đền. Rồi người đàn ông trung niên này thản nhiên giải thích mục đích của cái cấu trúc kỳ lạ kia là cái võng gác trong đó ông ta đã làm lính canh cách 2.000 năm về trước. Một số lớn những tiên đoán của ông chứng tỏ rất chính xác. Khi đoàn đến gần thành Petra, Arthur Flowdrup chỉ chỗ mỏm đá kỳ bí, và khi vào thành, ông đến ngay võng gác, không cần nhìn bản đồ, chứng minh cái cách lạ lùng mà thời xưa đã sử dụng để điểm danh lính gác. Cuối cùng, ông đi đến nơi mà ông bảo ông đã bị một mũi kiếm của kẻ thù đâm chết vào thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch, và lại chỉ ra những địa điểm khác, mục đích của những cấu trúc chưa khai quật được tại đô thị này. làm sao giải thích được sự hiểu biết lạ lùng của Arthur Flounder ngoại trừ sự tái sinh luân hồi. Rồi lại có trường hợp những trẻ em nhớ lại một cách tự nhiên những chi tiết về đời trước. Nhiều trường hợp như vậy đã được tiến sĩ Ian Stevenson thuộc Đại học Virginia sưu tập. Một tường thuật về những ký ức của một trẻ em về đời quá khứ đã gây sự chú ý của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Ngài đã gửi một đại diện đến phỏng vấn và xác chứng những ký ức của em. Tên em bé là Kamal Jikor, con một thầy giáo sống trong một gia đình theo đạo Sikh ở tỉnh Punjab ở Ấn. Một ngày kia, khi đi coi hội chợ với cha tại một khu làng, tình cờ cô bé bảo cha đưa đến một làng khác cách đó không xa. Cha cô rất ngạc nhiên hỏi tại sao. Cô bảo:
"Con không có gì ở đây. Đây đâu có phải là nhà của con. Cha hãy đưa con đến làng đó đi. Một cái bạn học và con đang cởi xe đạp thì chúng con bị xe buýt đụng. Bạn con chết ngay. Con bị thương ở đầu, tai, mũi. Con được đưa đi khỏi chỗ xảy ra tai nạn và đến nằm trên một cái ghế dài trước một tòa án nhỏ gần đó. Rồi người ta đưa con đến bệnh viện làng. Những vết thương của con chảy máu rất nhiều. Cha mẹ bà con vừa theo con đến đó. Vì bệnh viện làng không đủ phương tiện, họ tính đưa con đi Ambala. Khi các bác sĩ nói không cứu con được nữa, con đã yêu cầu đưa con về nhà."
Cha cô bé lấy làm kinh ngạc. Nhưng vì cô bé năn nỉ, ông phải đưa cô đến khu làng cô muốn. Khi đến gần, cô bé nhận ra ngay, chỉ chỗ đụng xe và gọi một chiếc xích lô. Cô bảo xe ngừng khi họ đến một cụm nhà mà cô bảo đã từng ở đó. Người cha vẫn không tin cô nên hỏi những người ở đấy xem họ có biết gia đình mà cô Kalmatikko đã mô tả. Họ xác nhận quả có việc như thế và bảo người cha cô bé rằng Rishma, tên cô gái trước kia, khi chết đã được 16 tuổi, chết trong xe trên đường từ bệnh viện về nhà. Người cha hết sức bực bội, bảo cô bé họ nên trở về. Xong cô đi ngay tới nhà cũ, đòi bức ảnh cô chụp ở trường và ngắm nhìn thích thú. Khi ông nội và chú của cô Rishma đến thì cô bé nhận ra ngay, nói đúng tên họ. Cô chỉ cái phòng riêng của cô và đưa cha cô đi xem những phòng khác trong nhà. Rồi cô đòi những quyển sách học cũ, đôi vòng bạc và những cái nơ cùng với bộ quần áo mới màu maroon. Cô của Krishna giải thích, đấy là những vật sở hữu của Krishna ngày xưa. Hôm sau cô gặp tất cả những bà con cũ, và khi tới giờ lên xe buýt trở về, cô bé không chịu, bảo cha rằng cô sẽ ở lại, nhưng cuối cùng ông đã năn nỉ cô bé cùng về. Gia đình khởi sự ráp câu chuyện lại. Kalmatikko đã ra đời 10 tháng sau khi Rishna chết. Mặc dù chưa đi học, em bé vẫn thường làm bộ đọc sách và nhớ được tất cả tên bạn trong tấm ảnh ở trường học. Kalmatikko cũng thường đòi mặc áo maroon. Cha mẹ cô bé khám phá ra rằng Rishna đã được tặng một bộ quần áo màu ấy mà em rất thích, nhưng chưa được mặc. Điều cuối cùng mà em bé nhớ về đời trước của mình là những ánh sáng trên chiếc xe hơi bỗng vụt tắt trên đường từ bệnh viện về nhà. Có lẽ đấy là lúc em bé chết. Khảo sát nghiêm túc khả tính về đời sau, tôi đề nghị họ xem những chứng cứ cảm động về kinh nghiệm cận tử. Rất nhiều người sống lại đã phát sinh một niềm xác tin rằng cuộc đời vẫn tiếp tục sau khi chết. Nhiều người trong đó không có tín ngưỡng, cũng chưa từng có kinh nghiệm tâm linh nào. Những người này đã nói: bây giờ suốt đời tôi hoàn toàn tin chắc có đời sau, không một chút nghi ngờ gì cả, và tôi không sợ chết nữa. Không, nhiều người tôi biết rất sợ chết, sợ quá. Tôi luôn luôn cười thầm khi nghe người ta hoài nghi về đời sau, hay bảo chết là hết. Tôi tự nhủ, họ thực sự không biết gì cả. Cái điều xảy đến cho tôi lúc đó là kinh nghiệm lạ lùng nhất tôi chưa từng thấy. Nó làm cho tôi nhận ra rằng có đời sau. Tôi biết là có đời sau, không ai có thể lay chuyển lòng tin của tôi. Tôi không hoài nghi gì nữa. Chết thật an ổn, không có gì phải sợ. Tôi không biết còn gì ngoài ra cái mà tôi đã kinh nghiệm, nhưng với tôi đã là tràn trề hạnh phúc. Nó cho tôi một giải đáp cho cái điều mà tôi nghĩ sẽ làm cho mọi người ngạc nhiên vào lúc này hay khác trong đời. Vâng, có đời sau, đẹp hơn bất cứ cái gì mà ta có thể tưởng tượng. Khi bạn đã biết thì không có một cái gì có thể sánh bằng nó. Bạn chỉ biết thế thôi. Những khảo cứu về đề tài ấy cũng chứng tỏ những người đã chết hụt sau đó thường cởi mở hơn và có khuynh hướng chấp nhận tái sinh luân hồi. Và phải chăng những thiên tài đặc biệt về âm nhạc hoặc toán, nơi một số trẻ em có thể suy từ sự phát triển của chúng trong những đời trước, như Mozart, 5 tuổi đã soạn những đoạn khúc và xuất bản những khúc sonat vào năm 8 tuổi. Bạn có thể đặt câu hỏi, nếu có đời sau, thì tại sao quá khó để nhớ lại đời trước của mình như vậy? Trong tác phẩm Huyền Thoại về Air, Plato gợi ý một giải thích cho sự thiếu trí nhớ này. Air là một quân nhân được xem đã chết trận, và dường như đã trải qua một kinh nghiệm cận tử rồi sống lại. Khi thấy nhiều chuyện trong khi chết, và được bảo phải trở về lại cuộc đời để kể cho người khác nghe trạng thái sau khi chết là thế nào, ngay trước khi trở về, y thấy những người đang được chuẩn bị để tái sinh phải di chuyển trong hơi nóng ngột ngạt ghê gớm qua cánh đồng quên lãng, một sa mạc không có cây cối. Khi chiều đến, họ cắm trại gần con sông Thất Niệm mà nước của nó không thể múc được. Tất cả đều được bảo uống một ít nước này, và một số người không có được cái trí tuệ để ngăn họ uống nhiều. Mỗi khi uống thì quên hết mọi sự việc. E không được phép uống nước. Và khi y thức dậy, y thấy mình đang nằm trên giàn hỏa và có thể nhớ lại tất cả những gì y đã thấy, nghe. Có chăng một định luật chung để làm cho ta hầu như quên hết mọi sự về thời gian và nơi chốn ta đã sống trước kia? Hay chỉ vì quá nhiều kinh nghiệm, phạm vi và cường độ của chúng quá lớn đã xóa hết những ký ức của chúng ta về những đời quá khứ? Đôi khi tôi tự hỏi, chúng sẽ giúp ta được bao nhiêu nếu ta nhớ được, hay lại còn làm cho chúng ta rối ren thêm? Theo quan điểm Phật giáo, luận cứ chính xác nhận có tái sinh là dựa trên một hiểu biết sâu xa về tâm tương tục. Tâm thức từ đâu đến? Nó không thể không từ đâu mà khởi lên. Một sát na tâm không thể khởi nếu không có một sát na tâm đi trước nó. Đức Đạt Lai Lạt Ma giải thích tiến trình phức tạp này như sau. Căn bản trên đó Phật giáo chấp nhận có tái sinh chính yếu là sự tương tục của tâm thức. hãy lấy thế giới vật chất làm ví dụ. Tất cả yếu tố trong vũ trụ hiện tại của chúng ta, cho đến mức vi tế nhất, có thể tìm về một nguồn gốc, một khởi điểm ở đấy. Mọi vật thể của thế giới vật chất được cô đọng lại thành cái mà khoa học gọi là lượng tử. Những phân tử này lại là kết quả của sự phân hóa của một vũ trụ có trước nó. Bởi thế có một chu kỳ miên viễn, trong đó vũ trụ thành và hoại, rồi lại tái sinh. Tâm cũng tương tự như thế. Sự kiện ta có một cái gọi là tâm hay thức thật rõ ràng, vì kinh nghiệm chúng ta chứng tỏ sự hiện hữu của nó. Rồi kinh nghiệm cũng cho ta thấy rõ ràng cái mà ta gọi là tâm hay thức luôn luôn thay đổi theo hoàn cảnh, điều kiện. Điều này cho ta thấy bản chất liên tục và thay đổi của tâm thức. Một sự kiện khác nữa cũng rõ ràng là những tầng lớp thô của tâm thức liên lạc mật thiết với những trạng thái vật lý của cơ thể, và kỳ thực tùy thuộc vào chúng. Nhưng phải có một căn bản nào đó, một năng lực, nguồn gốc khiến cho tâm thức khi tác động hỗ tương với những phân tử vật chất có thể sản xuất những hữu tình chúng sinh. Cũng như bình diện vật chất, tâm cũng phải có sự tương tục từ quá khứ. Bởi thế, nếu bạn theo dấu tâm trở về quá khứ, thì bạn sẽ thấy bạn đang tìm về nguồn gốc của tâm tương tục, hệt như của thế giới vật chất là một chiều không gian vô biên. Bạn sẽ thấy nó không có khởi thủy. Bởi thế, phải có những đời tái sinh tương tục, thì dòng tâm thức tương tục mới có ở đấy. Phật giáo tin ở lý duyên sinh, theo đó mọi sự đều biến đổi và đều có nguyên nhân và điều kiện. Bởi thế không có chỗ cho một thần sáng tạo hay những thực thể tự sinh. Đúng hơn, mọi sự phát sinh do kết quả của những nhân và duyên hay điều kiện. Bởi vậy tâm hay thức cũng xuất hiện kể như hậu quả của những tâm đi trước nó. Khi nói về nhân và duyên, có hai loại: những nguyên nhân thực thụ, chất liệu từ đó một vật được sinh ra, và những yếu tố hợp tác góp phần vào sự tạo nên vật ấy hay pháp duyên sinh ấy. Trong trường hợp tâm và thân, mặc dù cái này có thể ảnh hưởng cái kia, song cái này không thể là chất liệu của cái kia, tâm và vật. Mặc dù lệ thuộc lẫn nhau, song không phải là những nguyên nhân thực thụ thuộc loại chất liệu cho nhau. Đây là cơ sở trên đó Phật giáo chấp nhận có tái sinh. Phần đông người ta hiểu từ ngữ tái sinh như một vật sinh trở lại, du hành từ đời này sang đời khác. Nhưng trong Phật giáo, chúng tôi không tin có một thực thể độc lập bất biến như một linh hồn hay cái ngã tồn tại sau khi thân xác chết đi. Cái yếu tố đem lại sự tiếp nối những đời sống theo Phật giáo không phải là một thực thể, mà là tầng lớp vi tế sâu xa tối hậu của tâm thức. Đức Đạt Lai Lạt Ma giải thích thêm: theo lối giải thích Phật giáo, nguyên lý sáng tạo tối hậu là tâm. Có nhiều tầng lớp của tâm, cái mà ta gọi là bản tâm sâu xa nhất vẫn luôn luôn hiện diện ở đấy. Sự tương tục của bản tâm ấy hầu như là một cái gì trường cũ, như những lượng tử không gian. Trong đĩa hạt vật chất, đấy là lượng tử, trong ngoặc phân tử không gian. Trong đĩa hạt tâm thức, đấy là ánh sáng căn bản, điểm liên quan với năng lực đặc biệt của nó, tạo nên sự móc nối với tâm. Cách tái sinh xảy ra được minh họa rõ ràng trong ví dụ sau. Những hiện hữu liên tiếp trong một chuỗi tái sinh không giống như những hạt ngọc trong một chuỗi ngọc được sâu lại với nhau bằng một sợi dây gọi là linh hồn xuyên qua tất cả hột châu. Đúng hơn, chúng như những con xúc sắc chồng lên nhau. Mỗi con xúc sắc là riêng biệt, nhưng nó chống đỡ con ở trên nó, tự căn để có liên hệ với nhau. Giữa những con xúc sắc không có sự giống nhau, nhưng có điều kiện tính. kinh điển Phật giáo nói rất rõ về tiến trình duyên sinh hay điều kiện tính này. Bậc Thánh Tăng Nagasena giải thích cho vua Milinda trong một loạt những giải đáp nghi vấn mà nhà vua đã hỏi ngài. Vua hỏi, khi một người nào tái sinh thì y là một với người vừa chết hay là khác? Nagasena trả lời, không phải một, cũng không phải khác. Nếu một người đốt một ngọn đèn, có thể nó cho ánh sáng suốt đêm không? Có thể. Thì ngọn đèn cháy trong canh một có phải là một với ngọn đèn cháy trong canh hai hay canh cuối? Không. Như vậy, có phải nghĩa là ngọn đèn canh một khác, ngọn đèn canh hai khác, ngọn đèn canh ba khác? Không, vì cũng chính ngọn đèn ấy cháy suốt cả đêm. Tái sinh cũng giống như vậy. Một hiện tượng này khởi lên và hiện tượng kia chấm dứt, hai cái đồng thời. Bởi thế tâm đầu tiên khởi lên trong đời sống mới không phải một, cũng không phải khác với tâm cuối cùng trong đời trước. Nhà vua xin một ví dụ khác để giải thích rõ bản chất của tương quan này. Và Nagasena đã so sánh với sữa, váng sữa, bơ hay yaua làm ra từ sữa không phải là một với sữa, nhưng cũng không phải khác, vì hoàn toàn tùy thuộc vào sữa. Khi ấy vua hỏi, nếu không có thực thể nào di chuyển từ thân xác này qua thân xác khác, thì có phải là ta sẽ thoát khỏi những nghiệp xấu mà ta đã làm trong các đời trước? Nagasena cho thí dụ sau đây. Một người ăn trộm xoài người khác, xoài y lấy không phải xoài người chủ đã trồng, làm sao lại phạt y được? Lý do y bị phạt là những cái xoài y ăn trộm chỉ có được nhờ trước tiên người chủ có trồng ra. Cũng thế, chính vì những nghiệp của ta trong quá khứ, thanh tịnh hay không thanh tịnh, mà ta được nối liền với một đời khác và không thể thoát khỏi hậu quả